là lý do đó đó. Thứ ba là quá thâm sâu, thâm mật cố, thâm mật, quá thâm mật, quá sâu xa xa thẳm mà không có nói ra. Nói ra người ta cũng đâm ra người ta cũng không biết đúng là sai. Vì sâu quá người ta hiểu không tới đó, thì người ta sẽ chấp. Thành ra ta nói chiều như nãy câu hỏi đó, là ngã là hữu hay là vô. Thường thường không ai mà đạt được cái tình trạng đó, đó. Thành ra người ta chấp. Nói vô mà lý luận đúng họ chấp vô vô. Nói hữu mà chấp vô hữu luôn. Sợ chúng sanh chấp trước. Thứ tư, có những cái mà Phật không có xác nhận là cái pháp, bản thể, cái pháp thể nó là gì. Nó là do cái pháp nhĩ như thị. Đó thì như thị thì Phật đâu cần phải xác nhận nữa. Có bốn nhân duyên mà không có xác nhận ký biệt cái pháp nữa. Nhân thứ nhất là do ngoại đạo thuyết. Đó là do cái sở thuyết của ngoại đạo mà Phật không có xác nhận. Tức là bản chất là sai, ngoại đạo là không đúng Phật pháp là sai. Phật phải xác nhận. Cái pháp bất như lý có, không đúng chân lý, Phật không xác nhận. Cái pháp thứ ba là bất cu nghĩa, không có đầy đủ nghĩa, Phật không có xác nhận. Thứ tư, những cái pháp là có khả năng mà chỉ có phát khởi sự gọi là đấu tranh thôi, sự tranh luận thôi, thì Phật không xác nhận. Thì có những nguyên nhân đó mà Phật không xác nhận. Thì mình coi trong kinh điển á, thì có những cái lúc mà Phật hỏi, Phật nói liền à, coi như hỏi Phật không nói thì nó dính vào những nguyên nhân này nè. Mình để ý, mình học mình nhớ. Ba cái lý thú trên á, ha, là ba lý thú chánh, chân nghĩa lý thú, chứng đắc lý thú, là giả đạo lý thú, là ba cái lý thú chánh. Ba cái lý thú sau này nó có cái sáu cái lý thú nè, ha, ba lý thú sau này đó, ha, là ba cái lý thú này nó bổ sung cho ba lý thú trên. Ha, cái lý thú kế đó là thiếu gì? Lý thú siêu diệt nhị biên, bất khả tư nghị lý thú, diễn ly nhị biên lý thú. À, lý thứ siêu diệt nhị biên, cái lý thứ siêu diệt nhị biên này đó thì nó bổ sung cho cái chân nghĩa lý thú. Chân nghĩa lý thú á, à, tức là chứ không dính mắc vào mấy cái biên thì nó rõ ràng chân nghĩa. Còn nếu mình dính biên mắc vào lý biên á, tức là mình đi lạc rồi. Thành ra nó nói là diễn ly nhị biên lý thú á, à, à, thì nó là tùy theo để giải thích cái chân nghĩa lý thú cho nó rõ ra. Thật sự ra nhị biên có nhiều lắm, có nhiều biên lắm, nhưng mà trong này á, chư tổ này chia ra 6 cái biên cho mình dễ thấy, nên là cái biên là mình dễ gặp lắm á. Mình rời được những cái biên này đó thì mình đạt được cái nó gọi là bất điên đảo tánh, là đạt được chân lý á. Thì nó đó là do ly nhị biên mà đạt được cái lý thú á. Đó, thì đầu tiên á, bây giờ chắc có gì biết hết trơn rồi, tức là đầu tiên là chấp có. Nó gọi là diễn ly ư bất thực hữu. Diễn ly ở cái không phải là sự thật, cái không có thật. Cái không có thật này là tất cả các pháp thế gian á, là pháp không có thật. Thấy không? Nó là biến cái sự chấp. Đó, nhưng mà thế gian á, đều chấp là thật. Thành nó nói cái này trong kinh điển nó gọi là chấp gì? Chấp hữu. Ha, hay là nó gọi là hữu biên. Còn danh từ ở đây, kinh này học là cái gì? Kinh học này nó gọi là cái gì? Chấp gì? Chấp tăng ít. Chấp tăng ít hay là tăng ít biên. Ví dụ như chấp ngã là có, cũng là tăng ít biên. Tất cả các pháp biến cái sở chấp là có, là tăng ít biên. Chấp tâm là có, là tăng ít biên, vân vân. Ngược lại cái đó là cái gì?
Không.
Chấp không. Diễn ly ư chân thật hữu, tức là rời ở ngay chỗ cái hữu chân thật. Tức là chấp không, đáng lẽ cái đó nó có, mình chấp nó là không. Cái hữu chân thật tức là nó có, mình chấp là không. Hữu chân thật nó là cái gì? Là cái chân như, hay là y tha khởi. Y tha khởi là một cái chân lý có thật, mình chấp nó không có thật, hay tức là mình chấp không. Hay duyên thành thật là một cái pháp có thật. Cái pháp đó là chân thật hữu, mình chấp là không, mà vọng chấp là bất chân hữu, không phải là chân thật. Cái này nó gọi là diễn ly ư chân thật hữu, mà cũng gọi là chấp không. Danh từ ở đây cái sách này nó gọi là gì?
Chấp tổng giảm.
Ừ, tổng giảm biên. Ở trên á, chẳng hạn như chấp tâm là chân hữu, là có thật, thì cũng là nó thuộc về ta cái biên. Còn dưới này chấp tâm là không, chân thật là không, không có, là dính vào tổng giảm. Cái thứ ba, tức là dính vào chấp thường. À, nó gọi là diễn ly chấp thường biên. Thường biên chẳng hạn như là chấp là linh hồn là thường, sắc thân là thường, vân 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 gì đó, âm thanh là thường, vân vân gì đó, thì nó gọi là chấp thường. Diễn ly chấp đoạn biên, diễn ly chấp thường biên, diễn ly là rời khỏi cái chấp thường, còn diễn ly chấp đoạn biên, tức là rời khỏi cái chấp về đoạn kiến, đoạn. Không thiên chứ, cho chẳng hạn như mọi đạo chấp, dạng như chết rồi là mất hết, không còn gì nữa, thí dụ vậy đó. Đoạn tức là đoạn diệt á, giống như chấp vô, thường thường hai cái này giống như chấp hữu, chấp vô thôi, nhưng mà cái này nó thường thường á, nó nói là lấy cái tính thời gian, còn cái kia lấy tính không gian. Thấy không? Thường, thường này đối với cái vô thường á, thành ra nó chấp thường và chấp đoạn này nói về tính thời gian. Diễn đi chấp thường á, thường thường á, nếu mình diễn đi chấp thường á, thì mình chấp sẽ vô thường. Thấy không? Rồi cái chấp thường đó thì dính vô cái gì? Chấp gì vô thường gì nữa? Rồi chấp thường thì nó là cái chấp ngay chấp vô thường á, thì cũng là cái chấp nha. Cái vô thường đó là cái chấp của thanh văn á. Mà thanh văn á chấp ngay cái pháp thế gian là vô thường, mà chấp niết bàn là thường. Thành ra bệ đạo nói là pháp mà phải là không. Thấy không? Mà thanh văn sở dĩ nó vướng là chấp pháp là lý do chỗ đó đó. Chấp thường biên, rồi chấp chấp đoạn biên. Bây giờ cái thứ ba đó, cái hai cái tấp hữu chấp không á ha, là chấp về cái không gian, còn chấp thường này, chấp đoạn này đó ha, là chấp về thời gian ha. Rồi bây giờ tới về tấp về cái thọ dụng, thọ dụng thì có thêm hai cái chấp nữa, diễn ly thọ tức là chấp lạc. Chấp có tất cả như ở thế gian này là tất cả những gì nó xảy ra trong cõi dục đó, là cái vui đó, là sung sướng, là hạnh phúc, vân vân gì đó, nó gọi là chấp và lạc. Hay là chấp về cái sơ thiền, cái sự an lạc, cái sơ thiền đó là lạc, đều là dính vào cái lạc thôi. Thì đối kháng lại chấp cái lạc này đó là chấp về cái sự khổ. Chẳng như cái chấp lạc này nhiều người quan niệm chấp lắm, dân hippie rồi đó, chấp lạc đó. Thế gian này là chỉ sống ra tùy theo để hưởng cho xuống cuộc đời mình vậy đó, chấp lạc. Còn sư ngoại đạo đó tu thì nó chấp khổ. Thầy Phật nói là như dây đờn vậy đó, mình tu mà khổ quá tu cũng không được, mà lạc quá thì lại không tu. Thầy nó nói là cái vấn đề thứ hai mình dính vào cái biên nữa, một cái biên đó là chấp về cái thọ dụng lạc biên, còn cái diễn ly thọ dụng khổ biên. Hồi xưa chẳng hạn như là cả ngày không ngủ tu vậy, thí dụ như đại khái nhịn đói mà tu, mỗi ngày ăn một hạt mè như Phật thì ăn tu vậy đó, thọ khổ gì đó, gọi là chấp cái lối tu theo cái lối mà thọ khổ. Chấp theo cái lối mà theo phải thọ lạc thì điều đó là những cái chấp. Thì cái lối tu của đạo Phật á là lối tu trung đạo, là nằm giữa những cái chấp đó. Thành ra trong này nó có hai cái, một cái thuộc về không gian, hai cái thuộc về không gian, hai cái thuộc về thời gian, hai là thường và đoạn, và hai cái thuộc về thọ dụng. Bây giờ mình tu mình nghĩ là tu để sướng hay là gì đây, hay chấp sướng mà tu thì cũng dính mắc, mà chấp khổ mình tu thì cũng dính mắc. Tu đó thì không có giải thoát. Rồi cái đó là cái lý thú về biên, phải không? Diễn ly nhị biên. Cái là chân lý đó. Chân lý mà rời được hai biên đó, đó là cái chân lý. Nó không có, là có tánh không điên đảo. Còn khi nào mình dính mắc vào một cái biên nào đó, là mình tức là nhìn méo lợp rồi đó, nó không phải là lý thú nữa. Bất khả tư nghị lý thú. Thật ra chân nghĩa lý thú nó xuất hiện á, là khi mình thực hành cái diễn ly nhị biên lý thú rồi nè, cái chân nghĩa lý thú nó sẽ xuất hiện cho mình. Bất khả tư nghị lý thú, tức là những cái chân lý mà nó vượt ngoài sự tư nghị, vượt ngoài cái sự suy nghĩ nói năng của mình, chỉ có thể chứng mới xác nhận được nó thôi. Chứ nếu mà suy nghĩ nói năng không có chứng, nó không có xác nhận được. Thành ra cái vấn đề là bất tư nghị lý thú này đó, thì nó giải thích để mà nó tùy thuận cái chứng đắc lý thú này, giải thích cho chứng đắc lý thú. Chứng đắc lý thú là nó chỉ có chứng mới có được. Còn cái tư nghì là không có cách nào mà hiểu được hết trơn. Cái chứng đắc này là khi nào mình tùy thuận theo cái phá đó thì mình chứng ra nó thì mình mới thành được cái thấy chân lý đó. Còn mình đừng tư nghì nó không có thấy được. Ví dụ như mình nó muốn tư nghì về cái chân lý của thanh văn, chân lý của các Bồ Tát cái này cái kia đó, nó không cách nào mình tư nghì nổi trơn, khỏi chứng đắc thôi. Thấy không? Thành ra cái tư nghì này nó là bổ sung. Nó nói là mình có dướng mắt vào những cái tư nghì này mà những cái tư nghì này nó không có thể nào mà mình có thể nào mình suy tư mình có đạt được hết trơn á. Thì cái tư nghị lý thú này nó có tất cả mấy cái nè, có cả sáu cái. sáu cái trong này là mình cái là cái chân lý này mà không có thể tư nghì được, chỉ có thể chứng được thôi. Sáu cái này, cái ngã, cái ngã là bất khả tư nghì. Thành bây giờ đừng bây giờ tư nghì về ngã. Hồi xưa ngoài đạo hỏi Phật á, những cái thường thường đa số cái chấp ngã này, thường thường người ta chấp có thân, ít ai chấp tâm lắm, đa số người ta chấp thân, lấy thân làm ngã nhiều. Ngoài đạo cũng căn cứ vào cái thân mà nó hỏi không à. Thành ra thường thường bao lần mình ngồi nghĩ như thế này nè, ví dụ chư tổ đặt câu cho mình nè, cái ngã đó, tôi đó đã từng ở quá khứ có chăng, tôi đó đã từng ở vị lai có chăng, hay là tôi đã từng ở hiện tại có chăng, rồi tôi đã từng ở quá khứ có chăng, có phải không, rồi sẽ là không phải không, hỏi cái câu như vậy đó. Hay là tôi đang ở tương lai sẽ có phải không, rồi chừng nào sẽ không, hỏi cái câu gì đó. Thì hỏi cái đó là nó không có tư nghị được, mấy chuyện đó không, mình không, đừng có suy nghĩ được, chỉ có thể chứng đắc hiểu được thôi, chứ không có tư nghị được. Thành ra cái này nó để bổ sung cho cái gọi là cái đầu tiên á, trong cái vấn đề mà chứng đắc đó là cái nghiệp báo chứng đắc gì đó, hữu tình nghiệp báo chứng đắc á. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ hai là hữu tình bất khả tư nghị, ngã bất khả tư nghị, hữu tình bất khả tư nghị. Hữu tình á, thì cô không có thể nghĩ ngợi được. Thành ra bởi vì tu đạo trung trí mới là lâu á, nên tí là muốn giúp tất cả hữu tình, thành ra mới lâu dễ sợ a tăng kỳ kiếp á. Nhưng nơi cái thân của mình mà nghĩ rằng hiện nay hữu tình từ gì mà sanh, các hữu tình này ai làm ra, cho nên cho đến hữu tình này sẽ đi về đâu, chết rồi đi về đâu, là chư hữu tình nào, hữu tình này chừng nào mới là diệt tận, mấy chữ đó là bất khả tư nghì, chỉ có chứng mới biết. Nó tùy thuận nghiệp báo phát sanh ba cái đầu này nè, là hả, hữu tình thế gian này nó phát sanh cái lý thú, mà nó gọi là cái lý thú về chứng đắc á. Bây giờ nói cái thứ ba, thành ra trong có những cái mà không thể tư nghì, đừng nghĩ ngợi nó công vô ích lắm, mấy cái này là không có nghĩ ngợi được. Cái thế gian như căn cứ vào cái thân kiến mà nghĩ rằng thế gian là thường vô thường vân vân gì cái đó không thể tư nghị được, hoặc là y vào các tánh của thế gian, tánh của các pháp ở thế gian mà đặt ra những câu hỏi, chẳng hạn như hỏi nước tại sao mà nó lại ướt, thí dụ gì đó, lửa là sao lại nóng, cái này nó dính vào cái pháp tánh như thị rồi, thành ra vượt ngoài cái tư nghị rồi, đừng có tư nghị mất công đó, đừng hỏi tại sao mất công đó. Những câu hỏi mà như nãy mình đặt ra như vậy đó, nó gọi là tư nghị. Đó bị cái lỗi là tư nghì vào cái chỗ mà không có thể tư nghì được. Nên mấy chỗ đó là không có tư nghì được. Chẳng hạn như hỏi về pháp tánh của thế gian thì cái chỗ pháp tánh nó là như thị rồi. Mà còn thế tục đế nhưng mà nó là như thị rồi, thành ra không có tư nghì được. Hay là hỏi về cái hữu tình, hay là hỏi về ngã, hay là hỏi về thế gian này có hai cái. Hỏi về những cái pháp tánh của thế gian, hay là hỏi các pháp thế gian. Cái thứ tư này nó là cũng không thể tư nghì được nữa. Hữu tình nghiệp, cái nghiệp của hữu tình nó không thể tư nghì. Thì cái này thì tổ nói thêm, tại dính với đạo pháp Phật pháp thì tổ nói thêm thôi. Hữu tình nghiệp bất khả tư nghì đó, vì có bốn loại tướng bất khả tư nghì dính vô đây. Một là xứ sở sai biệt nên không có thể tư nghì được. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nghĩ, chẳng hạn như ở nước Mỹ này mình còn biết đi, hữu tình nước Mỹ mình còn biết, bây giờ chẳng hạn như là cái hữu tình ở Phi Châu mà đâu có biết nó ra làm sao đâu, đâu có tới xứ sở đâu. Thành ra mình nghĩ hữu tình, nói là cái thế gian này đó mình còn đã không có phân biệt được, cái gian mình nghĩ cõi cực lạc đi nữa, cái xứ sở chúng sanh cực lạc thôi, khỏi nói tới luôn. Thấy không? Vì cái xứ sở sai biệt nên cái hữu tình không có thể tư nghì được, là lý do đó. Hữu tình nghiệp quả không thể tư nghì được là lý do đó, là xứ sở nó khác biệt. Vì xứ sở khác biệt mình không biết nên mình không có tư nghì được. Sự khác biệt, sự này là gồm cho cái hạng như sự này gồm có mắt tai mũi lưỡi vân vân. Hay không? Hay là những việc làm đều ở chúng sanh ở mỗi nơi mỗi khác hết trơn, nên mình không có thể mình nghĩ được, mình lấy cái công việc ở cõi này mình luận về công việc ở những cái cõi khác mình luận ra. Sự khác biệt mình không có thể tư nghị được. Nhân sai biệt không có tư nghị được, cái cõi này nó có những nhân làm được những nhân này, ở cõi khác kia làm những nhân kia, thành ra có nhiều cái chuyện tôi có nói hoài, như ông thầy ông nói lên cõi cực lạc làm sao có cây chuối. Lấy cái nhân ở cõi này, nhân quả cõi này mà nói là nhân quả cõi đó. Lấy sự ở cõi này, tao sự cõi này mình còn ham thích cái chuối, còn cái kia đâu tao ham thích cái đó. Thành ra cái nói là cái đó mà không có tư nghì được, mình ngồi mình tư nghì chuyện đó là mình bị cái lỗi. nhân sai biệt. Thứ hai, vị thục quả sai biệt. Vị thục quả là cái quả, mỗi người có cái quả chính nó khác nhau, cái ý nghĩ khác nhau, cái tầm tư khác nhau. Do cái đó nó không có thể suy nghĩ hữu tình, nghiệp quả của hữu tình mình không có thể tư nghĩ được. Quả tư nghĩ được là do cái xứ sở sai biệt, sự sai biệt, nhân sai biệt, vị thục quả sai biệt, nên mình không có tư nghĩ được hữu tình. Cái thứ năm, mà vượt ngoài cái sự tư nghĩ là cái sự chứng về tịnh lự, cặp tịnh lự cảnh giới, tức là chứng định và cái định cảnh giới thì bất khả tư nghì. Thành ra nó nói là lý do mà trong cái tịnh lự tịnh lự cảnh giới không tư nghì là do ba cái loại tướng sau đây mà không tư nghì được. Một là do chân như thậm thâm nghĩa, khi mà tịnh lự cảnh giới này đó là nói về cái chứng về tịnh lự mà thuộc về gọi là về con đường của đạo đó, chứ không phải là tình tự của ngoại đạo. Thành ra đạt được cái chân như, mà cái chân như thì không có cái nghĩa nó quá sâu rộng đi, thành nó không thể nói được. Còn cái định của ngoại đạo đó thì cái định ở trên nó thấy được định ở dưới. Chứ là như cái anh nhị thiền á, cái tâm của nhị thiền thì anh tam thiền thấy. Còn như mà vô được cái chân như là nó vô tướng rồi, không ai thấy ai hết trơn. Thì nhớ Thầy Chí Công không? Thầy Chí Công là gặp ở đó Lương Vũ Đế mà có mời một con nghệ dự thiên trúc mà thấy được tâm người ta đó, đặt được tha tâm thông á. Cái là Thầy Chí Công vô nói trời ông này ông tập, bây giờ ông vô cái là ngài nghĩ gì ông biết liền à. Thầy Chí Công này rồi là lúc đó thằng ngài nghĩ một cái chuyện thử ông vậy không? Nghĩ cái chuyện này qua cái bến Hàng Châu ngồi buổi xì dừng nó nghe tiếng đàn ở trong sông, ông kia ông nói tại ông là tăng rồi sao ông còn mơ tưởng gì tới âm nhạc thì ông sùm nói là biết liền à. Ông nghĩ hai ba kiện biết à, bây giờ ông vô định của Phật á, ông vô định của Phật, ông nhập vô cái định không, định chân không á, vô ông kia nhìn ông thấy tâm, ông nhìn nó, tôi sao tôi không thấy gì, ông bị ông kia ông la, nói làm sao ngươi, ông la lên một tiếng, ông la nói làm sao ngươi biết được cái này, đại khái gì đó. Thành ra cái nói là cái tư nghì á, khi nào mà tư nghì là cái định mà căn cứ vào cái sắc, thì cái cõi sắc nó cao hơn, cái năng lực sắc nó cao hơn, nó thấy được cái định ở dưới, cũng như cái học thức gì đó. Hay là căn cứ vào cái học thức cỡ như cỡ chừng mà tiểu học thì đương nhiên mấy anh trung học anh nhìn anh biết cái tâm này sao anh cũng biết rồi, đại khái gì đó. Thành ra trong này nói là như tỉnh lự cộng như tỉnh lự cảnh giới này là tỉnh lự của những cái tỉnh lự mà an trú trong như chân như, nó trong giai đoạn tu đạo á. Lý do nó an trú trong chân như thậm thâm nghĩa nó không thấy được. Thứ hai, đặc khi mà an trú trong cái chân như thì nó gọi là tự tại, nó có tính cách tự tại, nó chuyển tánh không, nó biến quá đủ cách hết trơn á, nên không có thể tư nghì được, nó tự tại nó chuyển á. Rồi mình an trú vào trong một cái sắc chẳng như nước thì thánh tướng nước là nó một cái tướng này, nó không có tự tại được. Cũng như trong cái kinh Kim Cang ông kia nhập định nước á, định nước ông kia ông luyện cục đá vô mà bị đau bụng á, nó không có tự tại được, dính nước là dính vô cái kia. Còn cái này là tại chân như nó vô tướng nên nó là tự tại, thành nó không có thể tư nghì được, nó biến quá đủ thứ. Nhưng ngăn thứ ba đó, nó thuộc về vô lậu giới chứng đắc. Cái chứng đắc thuộc pháp vô lậu, không có rỉ sót, không có cái gì để cái bám víu được hết trơn á, nên thuộc về cái nó gọi là bất tư nghì nghĩa. Thứ sáu nè, bất tư nghì lý thú á, nó gồm có là chư Phật, cặp chư Phật cảnh giới thuộc về bất gọi tư nghì nghĩa. Chư Phật á thì đương nhiên phải chứng được cái chỉnh lợi của chân như rồi. Thành ra tư Phật mà gọi là chư Phật cảnh giới đó, nó gồm luôn cái năm. Nó gồm cái năm, tức là nó có ba cái nguyên nhân của cái phần thứ năm á, là chư tỉnh lự cộng chư tỉnh lự mà bất tư lượng nghĩa đó. Tức là chân như thậm thâm nên không thể tư lượng được, tự do cái tự tại nên không tư lượng được, thì do lộ giới đất không tư được, cộng thêm hai cái nữa. Cho cái hai Phật có năm cái đó mà không tư lượng được, một cái nữa là cái Phật là vô chướng ngại, không có gì làm chướng ngại được nên không có thể mình tư lượng được. Phật có cái tâm nguyện là muốn lợi lạc cho tất cả chúng sanh, thành ra nó là gì, thành lập hữu tình sở tác sự của chúng sanh có mỗi căn tánh khác nhau. Cái chỗ mà làm cho lợi lạc thành lập chúng sanh đó, mà mình lập chúng sanh để mà làm lợi lạc chúng sanh đó, thì hoàn toàn mỗi Phật mỗi khác nhau hết trơn nên mà không có thể tư nghì được. Phật thêm hai cái khiến mình không có thể tư nghì được, chứ Phật và Phật cảnh giới. Hiện giờ Thánh giáo nói là do năm nhân duyên sau đây nè, cái những cái pháp đó mà không tư nghị được là do năm nhân duyên sau đây. Nó nói về ngã đó, cặp hữu tình bản thể nó là vô tự tánh nên không thể tư nghị được. Đó trong cái câu mà ngã tư nghị, hữu tình tư nghị, hữu tình nghiệp quả tư nghì đó, ta nói là ngã cặp hữu tình là bản thể là vô tự tánh nên không thể tư nghì. Ta nói là nguyên nhân thứ hai đó mà không thể tư nghì được là thế giới hiện thành tướng rồi nên bất khả tư nghì. Thì nó pháp nghĩ như thị đó, nó là thành rồi, thành trong cái gì rồi thì không, đừng có nghĩ nghì mất công nó tại sao nó không có sao giải thích được á. Thứ ba, nghiệp báo cộng với hai cảnh giới, tức là cảnh giới của tịnh liệu và cảnh giới chữ Phật á, là có cái tướng rất là sâu nên không thể tư nghì được. Nghiệp báo của chúng sanh á, trong đó mình nói là cái nghiệp báo chúng sanh không thể tư nghì đó, giữa hai cái cảnh giới tịnh liệu cảnh giới chữ Phật rất là sâu nên không thể tư nghì được. Còn mấy cái nguyên nhân sau đây đó là nói về những cái pháp nào mà Phật không có thọ ký đó, không có thọ ký bằng ngữ ngôn đó, là cái pháp đó nó không có cái tướng nhất định, nên không phải bất tư nghì nghĩa, nên không có tư nghì được. Thường thường Phật thọ ký cái pháp để xác định ra cái an lập pháp môn, để từ pháp môn dẫn ra đạo lý, mà pháp môn là Phật không xác định đó, hay là vào mặt nhiên đó, là pháp đó nó không có nghĩa nhất định nào hết trơn á, mà mình tư nghì đó, thì mình đưa ra một chiều hướng nhất định nên mình tư nghì nó trật, không phải là chánh pháp, cũng không phải là những cái chỗ để mà dẫn ra các pháp phiền não, thành ra cái công năng của nó không có cái nó không có cái lợi ích gì hết á, nên không có cần phải tư nghì, không cần phải tư nghì tới nó, không nghĩ tới nó. Hoặc nếu mình nghĩ tới nó đó, chỉ có thể dẫn đến ba cái loại lỗi lầm sau đây, tức là tâm mình bị loạn, sanh ra những cái phước đức mà không phải là phước đức, không đạt được cái quả thiện, có nhiều lỗi lầm. Còn nếu mình bỏ mà không chịu tư nghì á, những cái pháp như vậy đó, thì có thể mình sanh ra được những công đức ngược lại những công đức trên kia, tức là tâm mình được loạn, sanh ra được cái đó là đây là cái gọi là thiện phước vân vân gì đó. Thì cái thứ hai, cái vấn đề bất tư nghì nghĩa đó này đó, để nó giải thích cho cái sự mà chứng đắc lý thú. Thì chứng đắc lý thú này đó, chứng đắc lý thú này là chứng đắc cái bất tư nghì đó, chỉ có chứng đắc mới đạt được thôi, chứ không có cái vấn đề mà mình ngồi mình lý luận. Rồi cái phần thứ ba, lý thú mật ý. Lý thú mật ý này trong này nó gọi là ý đạt lý thú, hay là ý lý thú, hay là ý thông đạt. Thì cái ý đạt lý thú này nó đã bổ sung nghĩa cho giáo đạo lý thú, tức là những cái chân lý mà hướng dẫn người ta trên đường đạo. Khi mà thể đi từ niềm tin, từ niềm tin phát tâm và thể nhập đạo, thì bắt đầu nó phát sanh ra từng cái ý lạc, cái chân từ chân lý nó phát sanh cho mình. Nó thường thường cái nó nói cái ý lạc á, mà trước mình học á, cái ý lạc địa đó là do cái tính thể phát sanh, mình tin vào cái chân lý hay là giáo đạo thì phát sanh ra cái ý lạc từng phần, từ mới đi vô cũng sanh được ý lạc ra, nhưng mà không hiểu vấn đề, bây giờ mình hiểu được vấn đề thì mình sanh ra được sự vui mừng về cái tâm lý, nó gọi là ý lạc lý thú. Và cái ý lạc lý thú này đó, nhờ cái chân lý mà mình làm cái tâm nó vui đó, thì mình biết được rõ ràng về cái sự lạc này phát sanh do mình biết rõ về sự, biết rõ về nghĩa, biết rõ về tự tánh, biết rõ về quả. Thì xong như cái ý nó viên mãn, nó ý nó đầy đủ, tự nhiên nó sanh ra cái lạc. Mà bản thể của đại thừa đó, như trong cái kinh mình về sơ địa đó, nó quan hỷ địa đó, nó lấy cái tính thể di lạc, lấy cái tính di lạc. Thì trời, cái gì học cái này buồn nhiều dữ à. Nó thôi cài học sơ sơ đi cho biết đi. Thầy ý lạc lý thú á, trong cái kinh nào ta, nó chia ra tới 16 ý lạc nè. Hiện giờ thánh giáo luận chứ. 16 ý lạc á, ý lạc nương vào cái chân lý mà sanh ra ý lạc, tức là nương vào sự giáo đạo á, còn nó mà sanh ra ý lạc, thì nó tùy theo cái giáo đạo mà sanh ra ý lạc, thành ra thứ nhất á, là khai thị ý lạc, giáo đạo làm cho mình mở mang tâm trí mình thấy con đường mà sanh ra cái tâm vui mừng, khai thị ý lạc, ly dục ý lạc, rồi cái dục mà sanh được cái tâm ra được ra cái ý lạc, khuyến đạo ý lạc. Cái thứ ba, khuyến đạo ý lạc, đem cái đó ra mình khuyến khích dẫn đường cho người ta sanh ra được ý lạc. Rồi cái thứ tư là tưởng lệ ý lạc. Tưởng lệ ý lạc do mình gắng sức mình tu rồi mình đạt được một phần, sanh ra ý lạc, nên gọi tưởng là ý lạc. Tán dược ý lạc, tán dược ý lạc là cái tâm ý nó vui mừng ha, trong cái sự tán kháng khen thưởng cái pháp, cái chân lý. Lịnh nhập ý lạc ha, lịnh nhập ý lạc tức là cái ý lạc đó khiến cho mình nhập được trong cái chân lý ha, trừ nghi ý lạc ha, phát sanh được cái tâm vui mừng khi tất cả nghi ngờ mình đều mất hết. Thứ tám là thành thục ý lạc, thành được ý lạc tức là lúc này cái tâm lạc của mình nó viên mãn. Nhập định ý lạc, nhập định ý lạc tức là ý lạc phát sanh là do cái trạng thái định. Giải thoát ý lạc ha, rồi ý lạc phát sanh là do giải thoát, do vô được giai đoạn giải thoát đạo. Y biệt nghĩa ý lạc ha, là ý lạc cho mình đạt được cái nghĩa của biệt tướng. Phát chứng hành giả vô quá cập quan hỷ ý lạc, tức là ý lạc sanh ra quan hỷ là do mình chứng mà không có lỗi làm nào hết. Hành giả đã chứng đắc á mà không có lỗi sanh ý nghĩa quan hỷ là 12, 13 ha, là ý lạc phát sanh là khiến cho những người mà nghe đó ha, nghe pháp đó ha, hướng về pháp sư tôn trọng. Trong cái này cái ý lạc này có giải trong cái phần mà quan hỷ địa rồi ha, cái là ý lạc phát sanh là do tôn trọng vị pháp sư. Cái 14 pháp nhãn lưu bố ý lạc, tức ý lạc pháp sanh là do sự sanh ra pháp nhãn, tức là thấy được cái bản tánh của pháp, có cửa mắt pháp. 15 thiện tăng quản ý lạc phát sanh là do thiện pháp nó càng ngày càng mạnh. 16 ha, là chế phục nhất thiết tướng ý lạc, ý lạc này là hàng phục được hết tất cả. Đây là những cái ý lạc này á, nó thuộc về cái thuộc về giáo pháp, nó thuộc về giáo đạo lý thú, nó tùy theo giáo đạo lý thú phát sanh, theo vấn đề, theo mà cái cách mà giáo đạo nó phát sanh. Từ khai thị đạt là thấp nhất cho đến cái chế phục hoàn toàn tất cả các tướng, sanh ra ý lạc là cao nhất. Hiện giờ thanh giáo luận nó chia là 10, thì rồi mình dạy về cái chương quan hỷ địa để mình nói về 10 ý lạc của du già, còn cái này nói về 16 cái pháp ý lạc. Thì ba cái này đó, ba cái dưới nó tùy theo cái tên, nó bổ sung cho ba cái tên. Cái lý thú đây thì mình hiểu rồi, cái lý thú này là cái chỗ mà cái thể tướng tánh mà nó xuất hiện ra mà nó không có cái điên đảo. Chẳng hạn như trong cái chân đế, cái tướng nào mà nó không có điên đảo trong cái kia đó thì nó gọi là lý thú về chân lý. Còn cái chỗ nào mà nói gì tu chứng tu đắc này kia đó thì nó gọi là lý thú, cái thể, cái tướng, cái tánh nào mà nó tùy thuận với chứng đắc thì nó gọi là lý thú vì chứng đắc, vân vân vậy đó. Giờ lý thú xong rồi phải không? Bây giờ tới lưu chuyển pháp. Lưu chuyển pháp là cái hành tướng, cái lưu chuyển này là lưu chuyển trong ba cõi đó. Giờ Phật dạy cho mình cái hành tướng quán sát thì phải dạy cho mình về những cái chỗ mà mình lưu chuyển, để cho mình biết, để mình biết, để mình phát tu, để mình tránh, hay là mình tu để mình thăng tiến lên. Thành ra nó là lưu chuyển là ba thời gian, chuyển giả sở dị chỗ gọi là tam thế. Tam thế là ba đời đó, ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, vị lai. Tam thế, tam hữu di tướng. Lưu chuyển là ba thời gian, ba hữu di tướng và bốn duyên tố. Cái pháp lưu chuyển á, khiến cho mình trôi lăn á, ha, thì cái pháp nó ảnh hưởng bởi thời gian. Nhưng trên đời quá khứ làm cái gì, đời hiện tại làm cái gì, vân vân gì đó. Rồi tam hữu di tướng, tức là cái hữu di tướng á, một cái pháp gọi là hữu di nó có ba tướng, đúng là nó có bốn tướng, người trong mạng nói ba tướng mà. Là sanh trụ là diệt. Là mình đúng ra mình sanh nè, thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. À, nhưng mà cái đúng là cái chữ dị này nó không có kể vô thì nó sanh trụ diệt, nó kể làm ba tướng. Cái ba tướng hữu di, cái nào hữu di nào cũng có dính ba tướng đó hết rồi á. Thì thành ra cái lưu chuyển pháp này nó nói là tất cả các pháp hữu di trong thế gian này nó ảnh hưởng bởi thời gian, ảnh hưởng bởi ba tướng hữu di là sanh trụ diệt, và bởi ảnh hưởng bởi bốn duyên. Bốn duyên mà cái pháp nó lưu chuyển là do những nguyên nhân như vậy, do thời gian mà lưu chuyển, do là pháp hữu duyên nên nó bị ảnh hưởng ba tướng này mà lưu chuyển, và do cái bốn cái duyên này mà lưu chuyển. Bốn cái duyên này là trong đại thừa nó gọi là nhân duyên là một, đẳng vô gián duyên. Đoạn dù gián duyên tức là những cái những duyên nó xảy ra nó không có gián đoạn đó. Chẳng hạn như trong này nói cho nó đa số nói tâm cho nó dễ đi. Cái tâm mà nó phát sanh ra đó là nó nương tựa vào cái tâm trước. Nó phát sanh ra cái tâm sau và nó phát sanh liên tục cái gì đó. Thì nó đẳng vô gián duyên. Sở duyên duyên á tức là nó nương vào cái tự nhiên mắt mình á nó có cái sở duyên. Mắt mình nó sở duyên là sắc. Hay sắc nó gọi là sở duyên của con mắt. Hay là sở duyên duyên của con mắt. Nó sở duyên duyên á tức là nương vào cái chỗ mà mình trụ vô để mà phát sanh ra cái nhân duyên đó phát sanh để mà nó kia đó. Thì nó gọi là sở duyên duyên. Tăng thượng duyên tức là những yếu tố nó làm tăng trưởng cái kết quả cho cái nhân duyên nó trở thành phát sanh nó thành tụ. Thì cái bốn cái duyên này đó là bốn cái duyên mà thường thường duy thức học nó dùng.
Sở duyên duyên cái gì, thứ bốn là gì?
Tăng thượng duyên. Thành ra nó nói là cái lưu chuyển này đó là lưu chuyển trong thế gian pháp, các pháp tức là dính trong cái pháp hữu vi, dính trong các lệ thuộc trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, và bị ảnh hưởng bởi bốn duyên mà thành ra có sự lưu chuyển sanh tử. Thành ra có cách mà khỏi giải thoát sanh tử tiểu là mình phải cắt mấy cái này. Thành ra đầu tiên là Phật nói là nguyên nhân sanh tử là sanh tử bởi thời gian. Sanh tử bởi do cái pháp hữu vi và sanh tử bởi tứ duyên. Bên đại thừa đó thì nó tất cả hữu vi nó lấy cái tứ duyên, nó lấy cái quả tứ duyên làm cái cơ sở. Thành ra là nó cắt nhân, hoặc là nó cắt duyên, hay là nó quắt nó cắt cái tâm của mình. Tâm của mình luôn luôn liên tục phát sanh, từ sắc na phát sanh ra tâm khởi thì nó sanh ra đủ loại cảnh hết trơn á. Là nó cắt cái sở thiên duyên. Nó cắt tăng thượng duyên thì nó cắt mất mấy cái này đó. Thì dòng nhân duyên khi nó không đủ duyên nữa thì cái pháp nó mất, thành ra cái pháp do duyên sanh đó, nhân duyên kiểu pháp diệt. Và nói về lưu chuyển thì nó nói về tam thế, thực sự là cái nhân của quá khứ nó làm cái duyên cho cộng như những cái tác duyên tăng thượng nó làm cho quả vị lai. Thường thường nói về quá khứ hiện tại vị lai, nói tam thế cũng nói về nhân duyên thôi. Chẳng hạn như đẳng vô gián duyên là nói về cái quá khứ hiện tại vị lai đó, mà sở duyên duyên là nói về cái tướng. Còn nhân duyên tăng duyên là nói chung. Thành nói tu mình thì Phật nói về cái lưu chuyển, thực sự cái lưu chuyển thật đúng nghĩa đó là nhân duyên, nó thập nhân duyên á, nó lưu chuyển. Nếu mà chia ra đó, nó thời gian thì có tam thế. Nói về cái tánh, cái bản tánh của nó là sanh trụ diệt, và cái sanh thành nó là bốn duyên. Thành ra bây giờ khi mà nó cái bốn duyên này nó mất á, cái tánh sanh trụ diệt nó mất theo, cái tướng hữu duyên nó mất theo. Nó không sanh nữa thì cái gì nó mất theo, cái tam thế nó không có nương nữa thì nó mất luôn theo. Thành ra nói về cái lưu chuyển để mà tuyên thuyết về cái giải thoát lưu chuyển thôi chứ không có gì hết trơn á. Thành ra phải quán cái lưu chuyển cho tới nơi tới chốn mà lý do đó. Rồi ăn bốn duyên, thường lý do tu của vậy đó là thập nhân duyên, mà nói chung là bốn duyên là cắt cái duyên này thôi. Thành thường trong kinh điển nói là đẳng vô gián duyên là cái tâm đó. Cái tâm mình liên tục làm cái này làm nhân cái kia, còn cái sở duyên duyên là cái cảnh. Cái nhân duyên là chủng tử trong tâm. Cái tăng thượng duyên á, tức là những cái duyên ở ngoài nó tác vô cái chủng tử đó. Thì trong mỗi cái cách này nó cái này nó hỗ trợ nhau, đôi lúc một cái pháp nó sanh ra đủ bốn duyên, có pháp nó sanh ra nhiều khi không đủ bốn duyên, có ba duyên hai duyên rồi. Thành ra mình làm cho cái duyên nó không phát sanh nữa. Không phát sanh nữa thì tự nhiên là mình bỏ mất được cái lưu chuyển này. Có những cái pháp nó phát sanh chỉ có ba duyên thôi, có ba duyên thôi, chạy thành ra như cái đẳng vô gián duyên này đó, vô diệt tận định nó mất. Không có cái tâm nữa, không có tâm liên tục nữa, nó diệt rồi. Thành ra có những cái duyên nó phát sanh, nó không thiếu duyên. Thầy cái này mình lưu chuyển, mình học cái tướng lưu chuyển để biết thôi, không có gì hết đó. Rồi bây giờ cái hành tướng thứ bảy nè. Hành tướng thứ bảy, đạo lý. Thì giờ học tới đạo lý. Thành ra cái lối tu ở trong này, chư tổ nói, chư tu giải thoát lưu chuyển, nói nhân duyên mình nó không có chịu trụ lại. Mà nó biến mãi mà thành ra lưu chuyển thôi chứ không có gì hết trơn á. Thành ra cái quan trọng nhất á, hoặc là mình trừ nhân hoặc là trừ duyên. Trừ nhân á tức là diệt chủng tử, như A Lại Gia vậy đó. Cái chủng tử đó làm nhân. Thấy không? Nó thì diệt chủng tử thì có hai cách diệt chủng tử tức là gia, hay là diệt chủng tử ngay tắc nghiệp. Nó hiện hành nó cũng là một cái nó mới buông tập chủng tử thì cái diệt hai cái đó thì nó cũng hết. từ trong chủng tử nó hết thì cái tâm nó không phát duyên nữa. Thì bây giờ trong cái việc đó thì ba tướng lấy cái ba tướng hữu di đó làm duyên, tức là sanh trụ diệt. Sanh trụ diệt á, khi mà cái nó sanh, nó sanh, nó trụ diệt, bây giờ không cho nó sanh thì nó không có tướng trụ, mà nó cũng không có tướng diệt. Không cho nó trụ thì cái tướng hữu di nó cũng mất. Đó, thành ra hoặc là làm cho nó không sanh, hoặc là làm cho nó không trụ. Cái diệt đó thì đương nhiên là mình cần nó diệt rồi. Hữu di nó diệt luôn rồi, khỏi nói. Thành ra trong cái vấn đề cái tướng hữu di mà nó phát sanh thân trụ diệt á, mà nó không sanh được thì nó không có trụ được, mà nó cũng không có diệt được. À, mà không cho nó không trụ, nó nói là cái pháp mà dính mắc á, nó gọi là chấp á, nó gọi là trụ á. Phát sanh á, nó là khởi niệm á. Khởi niệm hay là tác duyên cho nó tạo tác. Thành ra nó tướng hữu di có thể diệt cũng là do những nhân duyên mà nó diệt. Thành ra nói là căn cứ vào cái nhân duyên thực thực, cái nhân duyên mà nó đầy đủ thì nói tới 12 đó. Nói mà đơn giản thì nói nhân duyên thôi. À, nói mà chẳng hạn như theo di thức học á, nói rộng rộng lên chút á thì nói bố. Còn theo mà nói rộng rãi ra nữa đó, chia cắt là tăng gì tùm lum tùm la ly gì tùm lum rồi thì ra tới 24 rồi. À, thường thường nhưng mà di thức học nói với 4 nó là đủ rồi. Thì giải thoát lưu chuyển này là giải thoát lưu chuyển theo nhân duyên á, nói thêm cho nên bây giờ nói về chương đạo lý. Bây giờ nói về đạo lý á, hành tướng về đạo lý á, thì đạo lý là gồm có 4 đạo lý. Dạy về đạo lý á, thì nói về 4 đạo lý. Đạo lý thứ nhất là đạo lý quán đại. Đạo lý quán đại, quán đại tức là chờ đợi đó. Hay tức là cái pháp mà nó chờ đợi đủ nhân duyên mà thành, nó gọi là đạo lý quán đại, là có gì trên á. Đạo lý này cũng như là cái chân lý đó, gì đó, cái chân lý là trúng theo cái pháp á. Thứ hai là đạo lý tác dụng. Khi mà đủ duyên mà nó sanh ra được một pháp rồi đó, thì cái pháp đó nó có cái tác dụng. Cái tác dụng riêng biệt, bản thể của một pháp nó có cái tác dụng riêng biệt của một pháp. Thứ ba là đạo lý chứng thành. Đạo lý chứng thành tức là nói về những cái cách, những cái phương pháp để cho mình có thể đắc được đạo quả, đạo lý chứng thành. Thứ tư là đạo lý pháp nhĩ. Đạo lý pháp nhĩ là nói về cái bản thể chân lý hồi nào tới giờ nó như thế nào. Thành ra thứ nhất nè, đạo lý quán đãi nè, giải thích nè. Đạo lý quán đãi là đợi đó. Quán đãi tức là chờ đợi duyên. Đạo lý quán đãi là do nhân tố và duyên tố phát sanh các hành và phát sanh ngôn từ liên quan đến các hành. À, tức là giờ đây là tiếng Tàu cũng giống vậy thôi. Dược nhiên năng sanh chư hành, cập khởi tùy thuyết. Danh từ chữ hành ở đây đó. À, trong cái hành này đó thì đại khái danh từ chữ hành này là danh từ của bên Nguyên Thủy, nó gọi là các hữu di. À, chư hành do duyên sanh. À, chư hành vô thường, chư hành là các hữu di đó. À, chư hành tức là do nhân duyên mà tạo thành, nó gọi là hành. À, thì nhân duyên thì nó biến đổi hoài nên nó gọi là hành, nó có gì hết trơn. Thành ra nói là các pháp do duyên sanh hay là chư hành do duyên sanh cũng được. Thành ra chư các pháp do duyên sanh đó chỉ là nói các pháp hữu di thôi nha. Pháp vô di là không có vô duyên sanh á, thấy không? Thành chư hành nó có thể sử dụng vào đây. À, đạo quán đãi là nhược nhân dược duyên năng sanh chư hành. Chư hành đây tức là các pháp hữu di đó mình nói đó. Cập khởi tùy thuyết và phát sanh ngôn thuyết tùy theo các hành này mà nói chuyện. Thành ra các pháp duyên thành cho các hành, chẳng hạn như là pháp nào sanh ra cũng đầy đủ hết trơn. Chẳng hạn như bây giờ mình mà con mắt á, ví dụ như mình nói là con mắt cũng thấy các pháp là phải có vật nè, có không gian nè, có ánh sáng nè, có nhãn căn nè, có ý thức nè, có cái chủng tử, có cái ngã, lấy cái bản ngã vô thì là phải đủ chín duyên gì nó thành là cái gì đó. Các pháp do duyên mà sanh nó thành là gì đó, cũng như là cái cam mới có cái cam là có hạt cam nè, thấy không, có đất nè, có nước nè, có người trồng nè, hay có đủ cái duyên gì đó, cuối cùng mà nó thành. Thành ra quán đại đạo lý tức là nói về lý nhân duyên thôi, chứ không có gì hết. Các duyên phải nương vào các hành hay là các hữu di phải nương vào nhân duyên mà nó mới thành được, chỉ thôi. Là cái đó là gọi là quán đại đạo lý. Nếu mà không đủ nhân duyên thì nó không thành. Thành ra cái pháp gì cũng vậy. Bởi vậy cho hàng về bởi vì tôi tịnh độ đi, cái pháp tịnh độ gì mình phải coi cái nhân duyên nào có thể sanh được tịnh độ. Bây giờ mình phải gieo đủ nhân duyên gì đó thì nó thành. Nó tịnh độ. Thành ra những cái pháp nào mà thành cái nhân duyên nào mà sanh tịnh độ, trong kinh nó giải, mở kinh nó coi phải làm cái gì. Mỗi kinh cho kinh tịnh độ thì nó dạy chuyên về tịnh độ. Thì mình nếu mà muốn sanh đi tịnh độ môn thì phải coi những kinh tịnh độ nó mới dạy những cách đó. Đạo lý quá đại nhân duyên là gì đó. Trừ trường hợp mà cái pháp này nó gọi là vô vi pháp hoàn toàn thì nó vượt ngoài nhân duyên thôi. Cái này còn sanh tịnh độ, tức là nó còn dính vào cái tướng hữu vi, nó còn sanh trụ vị. Thấy không? Thành ra phải do nhân duyên. Thấy không? Nó, nhưng mà trong đó mình có cái nhân duyên đó mình phải lựa ra cái nào là thắng duyên, ha, cái nào là trợ duyên, cái nào là tăng thượng cái duyên mình. Thành ra có tôi là cái người hay là phải tập lọc những cái duyên đó nè. Cái duyên nào nó là tạp, có thể hành cùng với pháp thế gian được. Cái duyên nào nó không có tạp với pháp thế gian, mình hành ra để mình chọn lọc ra để mình tùy thuận cái pháp làm mà muốn cái nhân duyên này ai nói được thì cái người mà thành lập cái pháp đó họ diễn đạt cho mình biết. Cái hàng Đức Phật lập cái bản nguyện thì Phật nói là ta nguyện người nào phải đúng cái nguyện này mới sanh. Tại cái thế giới đó Phật lập ra là Phật thắc nguyện đấy. Nó thành ra phải căn cứ vào nhân duyên đó mình làm. Thì mình nghĩ thế gian này mình nghĩ là mình sáng tác ra là nó nhiều khi cái nhân duyên nó tập. Thì quán đại đạo lý nói chung là nó nói là cái nhân duyên sanh hành. Từ cái khi mà cái hành cái sanh ra các pháp hữu vi rồi đó mới lập ra danh cú văn thân. Danh cú văn thân đó là mấy mấy cũng như là từ ngữ, câu, những cái đoạn văn.